Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa chào bà Lê Đinh Kim Thoa, được biết là ngày 9 tháng 1 vừa qua, bà có chuyến đi thăm chồng bà là ông Trần Huỳnh Duy Thức tại trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An. Thưa bà có thể cho biết là tình hình sức khỏe của ông Thức như thế nào thưa bà?
Dạ, xin chào cô Mai Hoa và xin chào đài SBS của Úc. Thì gia đình lo lắng quá nên cứ đi đại thôi. Chứ suốt một tháng đó là từ 2 tháng 12 cho tới 9 tháng Giêng là không có cuộc gọi nào hết, cũng không có thấy tin tức gì của ảnh. Nên ở nhà cứ đi. Cũng may mắn là trại giam giải quyết cho gặp. Thì lúc tôi và em tôi, chú Tân đi vào thì thấy anh Thức đi ra cũng đi chậm chậm thôi. Ảnh đội nón, quấn khăn để kiến cận. Mặc áo khoác thì thấy ảnh ốm lắm, da sạm đen. Khi ảnh đi ra, ảnh đặt đít ngồi xuống thì ảnh lại nói là cho anh nghỉ một chút, đi bộ mệt quá.
Dạ, chị nói là ông Thức ốm lắm, là ốm như thế nào?
Tại vì qua một cái lớp áo dày như vậy mà mình vẫn thấy cái tướng đi nó nhìn thấy yếu, nhìn thấy tướng yếu.
Dạ.
Cái áo nó không có phồng ra mà nó cứ xẹp xuống, rồi mình thấy là ảnh ốm rõ ràng chứ không thể nào mà thấy được.
Dạ.
Qua cách nhìn của mình.
Nhiệt vào thời điểm đó nhiệt độ ở ngoài Bắc, ở 10. Nghệ An là bao nhiêu độ?
10 độ.
Có nghĩa là phải ăn bận rất là ấm để giữ ấm. Thế thì trong cuộc trò chuyện đó, ông Thức có nói gì với gia đình về cái tình hình tuyệt thực của ông không thưa bà?
Thì gia đình cũng có hỏi, thì ảnh nói là ảnh chỉ còn có 58kg thôi. Cái xương hông, xương vai, xương sườn ảnh lòi ra hết à. Giờ không còn mỡ, không một cái lớp mỡ nữa, chỉ còn da với xương thôi.
Thưa ông có nói về cái cách ông tuyệt thực để cho mọi người hiểu về việc tuyệt thực, tại vì không ai nghĩ rằng một người có thể không ăn gì trong chừng đó thời gian thưa bà, 40 mấy ngày như vậy.
Chỉ nói là ảnh uống nước thôi. Tới ngày 25 thì ảnh lại té. Ảnh té lần thứ nhất. Và tới ngày 42 thì ảnh té lần thứ hai. Lúc đó ảnh đo đường huyết chỉ có 1.8 thôi. Lần té thứ nhất thì ở trại cũng vào khuyên ảnh là nên uống sữa đi, chứ để có khi là dễ bị đột quỵ. Thì ảnh vẫn im lặng. Rồi tới ngày 42 thì té một lần nữa. Thì ảnh suy nghĩ là để tránh rủi ro cho sức khỏe của ảnh thì ảnh quyết định uống sữa. Sữa trong trại chỉ có sữa tươi với sữa đặc thôi. Thì khi đó thì ảnh có uống sữa thì chắc nhịn lâu, đâm ra ảnh bị tiêu chảy nên ảnh ngưng. Ảnh ngưng rồi ảnh cũng có uống cà phê sữa, nhưng mà cũng bị cào ruột quá. Thì tới thứ bảy mình lên thăm thì mình có đem một ít sữa, thì anh sẽ nói là anh sẽ quậy cái sữa Ensure đó anh uống.
Dạ, tức là cái việc tuyệt thực của ổng là từ chối tất cả thức ăn, là chỉ uống thôi.
Dạ.
Và đúng. Ở trong trại thì là ông uống nước, và đến ngày thứ 25 ông té thì trại khuyên ông uống sữa mà ông không uống. Đến ngày tuyệt thực thứ 42 ông té một lần nữa, trại khuyên ông uống sữa để khỏi bị đột quỵ. Thì ông đồng ý uống,
dạ.
Nhưng mà rồi sau đó là bị tiêu chảy.
Tiêu chảy.
Ông phải, dạ, bỏ, và bây giờ thì ông chuyển sang uống cà phê sữa nhưng mà vẫn bị.
Dạ, bị sót ruột. Dạ.
Bị sót ruột. Trại có cắt cử người hay là nhân viên y tế để chăm sóc và theo dõi cái tình hình tuyệt thực của ông Thức không thưa bà?
Dạ, ảnh nói là ở trong trại thì ảnh ở chung với một người nữa. Còn trại thì từ lúc ảnh tuyệt thực là trại khám sức khỏe cho ảnh thường xuyên. Dạ. Thì huyết áp người ta nói là người ta cũng không ngờ trong cái hoàn cảnh này mà huyết áp ảnh thì lại ổn. Chỉ có đường là xuống 1.8 và lúc ảnh uống sữa thì lên được 3.5. Tất nhiên là đường nó cũng chưa hoàn toàn ổn định.
Dạ, yeah. Đó là tình hình sức khỏe của ông Trần Huỳnh Duy Thức. Đến hôm nay là ngày thứ 50 tuyệt thực rồi. Ông từ chối hoàn toàn những cái thức ăn của trại và cả thức ăn của gia đình. Đúng không ạ?
Dạ, đúng rồi. Mỗi hôm nhận cơm thì ảnh vẫn ký giấy trong trại là ảnh không nhận cơm. Và ảnh ghi thêm một vài chữ là ảnh cực lực phản đối tòa án không trả lời đơn thư.
Dạ.
Ảnh không nhận cơm là vì cái đó. Dạ.
Có nghĩa rằng là cái quá trình tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Duy Thức, nếu mà sau này có dịp mà nhìn lại tất cả hồ sơ của trại giam thì đều có chứng thực của hai bên, từ phía trại giam và của ông Thức về cái quá trình tuyệt thực của ông, đúng không ạ?
Dạ đúng. Theo dạ. Ảnh Thức kể thì tôi nghĩ vậy. Đúng.
Dạ. Dạ vâng. Cái mục đích tuyệt thực của ông Thức lần này là yêu cầu tòa án và yêu cầu giới chức năng trả lời cái đơn thư của ông, hỏi về việc những cái đơn trước mà ông đã gửi cách đây 2 năm, tức là từ 2018, khi Bộ Luật Hình sự 2015 có hiệu lực, thì trong Bộ Luật Hình sự 2015 có hai điều khoản quan trọng giúp vô hiệu hóa bản án của ông Trần Huỳnh Duy Thức, bao gồm điều 7 là về nguyên tắc áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội. Nguyên tắc này được khẳng định và cụ thể hóa tại 3 nghị quyết, số 109/2015, số 144/2016 và số 41/2017 của Quốc hội. Cùng với điều 7 thì khoản 3 của điều 109 cũng quy định rằng hành vi của ông Thức chỉ dừng ở hành động chuẩn bị tội phạm với mức hình phạt tối đa là 5 năm. Chính vì vậy mà ông Trần Huỳnh Duy Thức đã viết đơn hỏi về những cái điều đó, nhưng tất cả những lá đơn ông gửi ra đều không được trả lời. Vào tháng 10, đúng không thưa chị, thì ông đã có gửi đơn thư và hỏi là về cái việc trả lời những cái đơn thư của ông, nhưng mà chính quyền vẫn không trả lời, cho nên lần này ông tuyệt thực để đòi phải trả lời những đơn thư của ông. Thế thì từ đó đến nay đã có những động tĩnh gì từ phía chính quyền về cái việc tuyệt thực mà đòi trả lời đơn thư của ông Trần Huỳnh Duy Thức chưa thưa bà?
Dạ, hoàn toàn họ im lặng. Anh Thức và gia đình có gửi hai lá đơn, là một đơn là tư vấn pháp luật, là để hỏi là những điều luật mà anh Thức đưa ra và gia đình đưa ra nó sai ở chỗ nào, nhưng hoàn toàn cũng không trả lời. Và đơn xin giảm miễn hình phạt còn lại cho anh Thức thì họ vẫn hoàn toàn im lặng, cũng không trả lời. Hôm đó tôi đi thăm thì anh Thức có nói là mẹ thấy không, nếu người ta sai á thì người ta cũng sẽ trả lời, hoặc ba sai thì người ta cũng phải trả lời, hoặc là ba đúng thì người ta phải trả lời, trả tự do cho anh. Mà cái này người ta hoàn toàn im lặng, tất nhiên là người ta không còn cách nào cả. Và anh nói là quanh cái đại hội 13 là anh nghĩ là người ta sẽ trả lời cho anh. Thật ra anh quyết tâm, anh nói anh đã vượt qua cái thời khắc nghiệt ngã nhất của cuộc đời này rồi, thì anh vẫn đi tiếp, anh tin vào cái chiến thắng lần này của anh.
Có cái sự lo sợ gì về cái vấn đề sức khỏe, tính mạng của ông trong cái vấn đề tuyệt thực lâu dài và khó khăn này không thưa bà?
Gia đình rất là lo cô. Rất là lo, thì vì mình tuyệt thực lâu ngày thì nội tạng của mình nó cũng không có chịu nổi. Nhưng mà tôi, ngay cả tôi và chú Út khi đi thăm anh á, thì nhìn vào ánh mắt của anh và lời nói của anh á, thì mình không thể nào nói ra cái nỗi lo đó được nữa, mà mình phải ủng hộ ảnh và đi theo con đường hỗ trợ ảnh hết lòng thôi. Cái ánh mắt của ảnh rất là, nó không có cái gì là ấy, ảnh nó dịu dàng mà nó quyết liệt lắm cô. Phải có đi thăm rồi thì mới thấy ảnh là mình sẽ phải làm hết tất cả để cho ảnh được tự do, hoặc là nhà nước này phải trả lời.
Dạ. Dạ. Với cái cách mà chính quyền hoàn toàn im lặng, không có đường nào trả lời cả, và với cái thái độ đó thì dẫu cho ông Thức có theo như nhiều lời khuyên á, là tại sao ông Thức không có chịu chấp nhận hết bản án đi, ở đến năm thứ 11 rồi thì ở thêm 5 năm nữa rồi ra, thì liệu không biết rằng là chính quyền đã cho ông ra hay không, và khi mà ra là họ có cho ông làm gì không. Chính vì vậy mà ông phải quyết liệt, theo như nhiều người phân tích hành động tuyệt thực của ông Thức như vậy. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao chính quyền chấp nhận vi phạm luật pháp do chính họ đề ra để nhốt ông Thức ở trong tù như vậy? Đó là câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là mọi người rất muốn tìm một câu trả lời. Thì cái chuyến thăm đó, ông Thức có nhắn nhủ gì qua gia đình đối với là những người quan tâm tới cái vụ của ông không thưa bà?
Nhắn nhủ là anh Thức rất là cảm ơn sự đồng thuận mà đồng hành cùng với ảnh mọi nơi trên thế giới, tất cả anh em, bạn bè. Nhưng mà ảnh mong là mọi người vẫn lòng tin vào cái cuộc chiến đấu của ảnh. Ảnh sẽ giữ sức khỏe, giữ cái mạng sống này để đi đến cuối cùng.
Thưa, ông có biết rằng là so với những cái lần tuyệt thực khác thì lần tuyệt thực này của ông nó khó khăn hơn, không phải vì về phía chính quyền Việt Nam mà về cái sự phân tán của những cái người ở bên ngoài đối với lại cái công cuộc đấu tranh của ông và cả...
Tại vì khi gia đình vào thăm đó thì gia đình có nói hết về tất cả những gì ở ngoài đây.
Có nói hết hay không nói hết?
Có nói hết. Nói hết những việc ở ngoài đây, là những nhiều người họ cũng nghi ngại tại sao anh Thức lại chọn cái thời điểm này để anh Thức tuyệt thực. Thì anh Thức có nói là anh tin là sau cái đại hội 13 này, hoặc trước hoặc sau thôi, cái chuyện của anh sẽ được giải đáp. Và anh tin vào cái chiến thắng của cái cuộc đấu tranh này, mà anh mong mọi người vẫn tin thôi, chứ anh không nói gì thêm.
Dạ. Và về phía gia đình thì như thế nào thưa bà?
Về phần gia đình thì gia đình mong mỏi được sự đồng hành, hỗ trợ tiếp thêm năng lượng cho anh từ mọi người dân trên đất nước Việt Nam này, cũng như là ở ngoài nước, quốc tế, hiểu được cái quyết định, cái tâm huyết, cái cả nghị lực sống hết mình và những điều đúng đắn mà anh đã và đang và sẽ làm cho Việt Nam mình, để hỗ trợ tiếp thêm năng lượng cho anh. Đối với riêng tôi là một người vợ thì lo lắng cho sức khỏe của anh Thức thì lo lắng rất là nhiều. Nhưng trong cái cuộc đi thăm ngày 9 tháng Giêng thì khi nhìn vào ánh mắt của anh ấy thì tôi nhìn ra được cái sự quyết tâm của anh ấy. Cái lời nói của anh ấy á, nó vẫn dịu dàng như ngày xưa, nó vẫn dịu dàng thôi, nhưng nó thể hiện cái ý chí rất là quyết liệt, cái nghị lực lần này là anh đi đến cùng. Nên dù có là cái nỗi lo rất là nhiều, khắc khoải từng ngày để chờ tin tức của anh, thì tôi mong rằng cái nỗi lo của tôi nó sẽ được nhẹ nhàng đi, sẽ được nhận sự trả lời từ các cấp chính quyền, từ các nhà hành pháp, lập pháp, phải bảo vệ người dân. Không thể nào mà làm ngơ trước cuộc sống của một người mà đang nguy hiểm từng ngày như thế này, mà con đường của anh đi là một con đường đúng. Anh chứng minh được, từ trước tới giờ anh chứng minh được con đường anh đi là đúng. Anh không phạm tội, nếu có chỉ là 5 năm và anh đã trả giá rồi. Tôi yêu cầu nhà nước Việt Nam, các nhà hành pháp, các nhà lập pháp trả lời sớm đơn thư của anh. Hãy vì cái tính nhân đạo đi, quyền con người, trước một người dân Việt Nam của chính quê hương mình đang nhịn đói khắc khoải từng ngày, gần tới cái chết rồi. Hãy trả lời đơn thư cho chúng tôi.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn bà Lê Đinh Kim Thoa rất là nhiều cho những cái chia sẻ của bà ngày hôm nay, thưa bà.
Dạ, xin cảm ơn cô Mai Hoa và đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.